Vấn đáp Duy Ma Cật Kinh 51. Ý nghĩa câu chuyện Tái Ông Mất Ngựa.
Tôi cũng xin chân thành mà nhắc nhở đại chúng một cái điều là người xưa có nói cái câu chuyện mà Tái Ông Mất Ngựa đó. Quả nó đi đôi với phước, và phước nó gắn liền với quả. Cái lợi nó đi đôi với hại, cái hại nó cùng với cái lợi, chẳng có xa cách gì nhau. Một ông già ở bên ải thấp con ngựa, người có đến chia buồn. Ông nói rằng phước lấy nước đâu, ăn cái buồn gì hết, rồi là mất con ngựa hay. 3-4 ngày sau á, ngựa nó dẫn về, mất 7 con ngựa quý khác. Những người hàng xóm lại chưa buồn mà chưa vui, nó ngựa mất con mà giờ nó dẫn về nhiều như thế thì chưa vui gì với lão. Ông lão nói ngựa nó dẫn về nhiều chứ mà quả đấy rất đông. Rồi thì đúng như vậy, thằng con trai duy nhất nó thấy ngựa hay ngựa đẹp không, nó cởi con này đã, nó cởi con kia, cởi cho té lọ giò què giò. Hàng xóm lại chưa buồn nó về thôi, ông lão có một thằng con mà nó rủi ro quá, nó té què giò như thế này. Ông nói nó què giò cho phước đó biết đâu. Rồi thì sau đó trong cái nước mà chúng đang loạn lạc đó mà, thì cái thằng con trai cái nước què giò này thì nó đâu có đi thu hành nghĩa vụ đi dịch gì được. Thế thì là cha con còn hú hí như nhau cho được tới cái lúc mà ông trong tuổi. Đó là câu chuyện Tái Ông Thất Mã ngày xưa. Tôi muốn nói với đại chúng là lợi đi đôi với hại, mà phước đi với quả, tốt với xấu nó kèm theo không xa. Đó là chuyện cổ kim, và cái chuyện mà hiện tại bây giờ đó. Tôi cũng chân thành mà nói với đại chúng là bây giờ lúc này là sách vở ra rất là nhiều. Các cái sách vở của ở thế gian thì cũng hết sức là thoải mái. Những cái sách vở nào mà có cái tư tưởng lành mạnh xây dựng cho đạo đức, bất cứ là đạo đức gì, đạo đức Lão Trang cũng được, đạo đức Khổng Mạnh cũng được, đạo đức Phật giáo cũng được, đạo đức của Thiên Chúa giáo, của Tinh Lành giáo, vân vân và vân vân. Nói chung là miễn là có cái tính chất đạo đức thì coi như cái việc mà xin phép in ấn không có gì khó khăn cả, miễn đừng xâm phạm tới cái việc thuộc về chính trị tuyên truyền nghĩa là ngược lại cái đường lối của quốc gia thì thôi. Do đó cho nên là sách thật năm nay cũng ra rất là nhiều. Nó giống như là cái nền kinh tế của ta hiện nay là kinh tế thị trường vậy. Kinh tế thị trường thì ai muốn sản xuất cái gì cũng được, miễn là kinh tế phép đúng hợp lệ thì sản xuất. Thậm chí không có giấy phép sản xuất lậu cũng chứ đang được, chừng nào tù tội sẽ hay. Mà sản xuất lậu thì tất nhiên là không có phẩm chất, là phẩm chất không tốt rồi, tức là ta gọi là hàng giả mạo, hàng quá giả mạo. Thế thì là cái tình trạng mà xin sách mà in nhiều đó, nó cũng giống như là cái kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường thì nó phát triển quá nhanh, quá nhiều, làm cho cái xấu cái giả nó lẫn lộn với cái phẩm chất tốt. Ở đây mà nếu trong đạo mà nó thuộc về giáo lý, mà giáo lý thị trường đó là thì muốn ứng sao ứng, muốn biết thì sao biết, rồi muốn cắt nghĩa làm sao cắt nghĩa. Thành ra cái đó là cái mà tôi nhắc nhở rằng toàn thể đại chúng đó, ráng mà lấy cái trí tuệ nhận thức của mình học hỏi, mà gia công nghiên cứu, mà nhận thức, mà đánh giá những cái quyển sách, thậm chí người ta không gọi là sách mà đây gọi là kinh đó cơ. Thì cái kinh đó, cái sách đó, cái bài giảng đó thì người Phật tử phải lấy cái trí tuệ mà nhận xét mà tiếp thu, còn bằng không thì là giống như là kinh tế thị trường, nó có hàng giả hàng giống nhiều lắm mà ta đi mua lầm. Người không khéo là mua lầm hàng giả hàng giống, nó in cái nhãn cũng giống hệt, hình thức giống hệt như là hàng cao cấp vậy, nhưng mà nó giả giống ở bên trong. Thành ra cái kinh sách bây giờ thì nhiều lắm đó, nói về đạo đức, nói về thuốc, nói về làm lành, nói về lấn dữ thì nhiều lắm đó, nhưng mà coi chừng nó là cái mục tiêu một cái là mình đã lỗ lã thiệt thòi. Cái đó là cái điều mà tôi thành thật và nói với đại chúng, tôi rất là lo. Tôi lo cũng như là hàng giả hàng giỏm mà nó phát triển quá nhiều, thì cái người mà sư phụ thiệt thà làm sao mà nhìn cho được cái nào là thiệt cái nào là giả, mà mua lầm á, cà bông mà cà bông giả thì giặt không có bọt, mà rượu giả thì uống chết người, mà thuốc giả thì uống không lành bệnh, mà giải sầu mà giả thì là mặt cái dài bữa là nó dúng nó nhăn nó dụm nó trọi nó chạy đùa hết dân dân rồi nó dân, những cái giả là nó vậy đấy. Còn nếu mà giáo lý không có cái chân chính chánh thống của Phật giáo đó thì nó làm cho lầm lạc người ta rất là nhiều. Cho nên cái điều mà tôi muốn nhắc cho đại chúng hôm nay là trên cái bước mà phát triển mà cởi mở tự do đó thì rất là tốt. Kinh điển in không khó nữa, giảm diễn không có hạn chế nữa, và Phật tử cúng dường Tam Bảo thì dù là hoàn cảnh có khó khăn như thế nhưng mà vẫn đầy đủ, các nơi đều học hành tốt, thiết hạ rất là đông đảo. Thì trong cái vui mừng nó có cái ưu tư gần bên đó, trong cái sự mà là cởi mở là hòa là dễ dàng thì cũng có cái cần phải cảnh giác thì mới có tránh khỏi những cái hậu quả không tốt. Có những quyển sách tôi đọc tôi sợ quá, những quyển sách tôi đọc tôi rất là lo. Phật tử không có đủ cái thời giờ mà nghiên cứu mà nhận xét á thì mà đọc những quyển sách đó là nó hại hết sức là lắm lắm, tai hại lắm lắm. Thì tôi nói như vậy á thì tôi mong rằng là đại chúng mà là dựa trên cái sự hiểu biết, sự nhận thức của mình mà nhận thức ấy. Chứ còn cái mà nói ra như cái quyển nào, quyển sách nào, quyển kinh nào hay là cái bài giảng nào đó thì cái điều đó không có nên nói, bởi vì cái đó không nên, nó mất lòng, nó đụng chạm. Và lại nữa là khi người ta có cảm tình với cái quyển sách đó, với cái tác phẩm đó thì tôi có nói đi nữa cũng chỉ là mang thêm một cái sự là kích bác mà thôi, chứ không có lợi lạc gì hết. Kích bác với một nhóm mà người ta đã có sẵn rồi. Vì vậy cho nên là cái điều mà tôi muốn nhắc là đại chúng là tự mình lấy cái trí tuệ học tập của mình đó mà xe rọi để mà nhận thức, chọn lấy cái điều nào mà mình cần học, cần nghe, và cái nào không cần thì phải dạng bỏ nó đi. Cái điều đó tôi nói ở đây không phải là điều mới lạ. Chúng Đức Thế Tôn ta cũng từng nói với các đệ tử nghe lúc ngài còn là đang thuyết pháp độ sinh đấy, là muốn tin một cái nền giáo lý nào thì người ta phải dựa vào, người có trí phải dựa vào cái sự nhận thức của mình coi coi nó có đúng chân lý hay không, và dựa vào cái giáo lý đó giả như vậy mà đem áp dụng trong đời sống, nó có đem lại sự an lành, sự lợi lạc, sự giải thoát giác ngộ hay không. Và những cái điều mà giáo lý đó đó là người xưa các bậc như là hiền thánh xưa đã có làm chưa, có thành tựu kết quả nào chưa, thì dựa vào cái chuyện xưa mà để mà suy nghiệm cái hiện tại, và dựa vào cái thành quả đạt được của hiện tại mà mình nhận thức rằng cái đó là chân lý mà mình cần phải học theo. Đó là cái tiêu chuẩn để nhận thức như vậy, chứ không phải tôi nói như vậy là tôi khuyên các Phật tử chỉ nghe tôi mà không nghe người khác. Điều đó hoàn toàn là tôi không có.